Bất diệt Long Đế, chương 2415, làm hết sức mình. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đan Cửu Đăng rút lui. Lục Ly ở bên trong thở ra một hơi thật dài. Hắn xác định phụ cận không ai sau cũng không đi. Liền tại bên trong khôi phục. Hắn vừa rồi đi ra một hồi. Khí lực toàn thân đều hút xong. Giờ phút này sau khi đi vào. Thậm chí cả ngón tay đầu tựa hồ cũng không động được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một bên nghỉ ngơi khôi phục. Cũng không có buông lỏng cảnh giác. Một mực thần niệm dò xét lấy tình huống bên ngoài. Thánh Hoàng Chi Nữ cũng đang khôi phục. Phía ngoài nồng vụ quá mạnh. Thánh Hoàng Chi Nữ khôi phục lâu như vậy. Đi ra ngoài một chút cũng biến thành uể oải suy sụp. Một ngày, hai ngày, năm ngày, anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài đều không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Ly thương thế khôi phục một chút. Tinh khí thần cũng khôi phục một chút. Bất quá sinh mệnh nguyên khí tựa hồ tiêu hao rất nhiều. Sắc mặt một mực rất yếu ớt. Tinh thần cũng không phải đặc biệt tốt. Theo Thánh Hoàng Chi Nữ kia làm một gốc bổ sung sinh mệnh nguyên khí thần dược. Luyện hóa về sau Lục Ly mới tốt bị một điểm. Bất quá muốn triệt để khôi phục. Đoán chừng ít nhất phải thời gian nửa năm. Sinh mệnh nguyên khí thứ này cần chậm rãi bổ sung. Anh nợ em một câu yêu thương. Đan Cửu Đăng một mực không có công kích. Xem ra là không chống nổi. Lục Ly nội tâm không có hoàn toàn trầm tĩnh lại. Không có chân chính thoát đi nơi đây. Hắn cũng sẽ không yên tâm. Khôi phục lại 5 ngày. Đến lúc đó thương thế hẳn là tốt hơn phân nửa. Có thể phi độ hư không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tính toán thoáng cái. Tiếp tục bế quan chữa thương. Bốn phía tĩnh di. An tĩnh đáng sợ. Đối với Lục Ly tới nói. Đừng nói loại này địa phương. Coi như càng kinh khủng địa phương hắn đều có thể tĩnh tâm tu luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 5 ngày một cái chớp mắt tựu đi qua. Đan Cửu Đăng một mực tại bên ngoài. Bất quá giờ phút này nguyền rủa chi địa bên ngoài đều là người. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần gia rất cho mặt mũi. Điều tập 10 vạn quân đội tới. Đem nguyền rủa chi địa bao bọc vây quanh. Vô luận từ bất cứ phương hướng nào phá vây đều sẽ gặp võ giả chặn đường. Trần gia còn tới rất nhiều trưởng lão. Đồng dạng theo 4 phương 8 hướng trốn đi đều sẽ tao ngộ trưởng lão chặn đường. Dùng Đan Cửu Đăng tốc độ. Không cần quá lâu liền có thể đi qua. Đến lúc đó Lục Ly chỉ có một con đường chết. Đan Cửu Đăng cũng sẽ không để Trần gia giúp không công việc. Hắn hứa hẹn thiếu Trần gia một cái nhân tình. Đan gia là đại đế gia tộc. Nhân tình này thế nhưng là rất đáng tiền. Trần gia tự nhiên toàn lực ứng phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi qua thời gian dài như vậy. Lục Ly thương thế khôi phục một chút. Chí ít phi độ hư không sẽ không chết ở bên trong. Hắn để U Linh Vương mang theo hắn hành động. Hắn chuẩn bị theo màu nâu nồng vụ khu vực ra. Lại phi độ hư không? Tại màu nâu nồng vụ khu vực bên trong. Hắn vừa đi ra ngoài rất nhanh sẽ trở nên uể oải suy sụp. Có lẽ hắn đều không có khí lực tiến vào kim sắc trong cửa nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. U Linh Vương ra ngoài vào đây vài chục lần về sau. Thành công theo màu nâu khu vực chạy ra. Lục Ly dò xét thoáng cái bên ngoài. Đan Cửu Đăng không tại. Hắn yên tâm. Thân thể lóe lên vọt ra. Sau đó lập tức hư không họa trận. Chuẩn bị phóng thích phi độ hư không thần kỹ rời đi. Không ngờ hắn vừa mới hư không họa trận. Kim sắc cửa nhỏ ngưng tụ về sau. Phụ cận không gian lập tức lay động. Tiếp lấy kim sắc cửa nhỏ sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sụp đổ, Lục Ly trừng mắt nhìn. Sau đó tiến vào Thiên Ly Châu bên trong. Sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Không thể phi độ hư không? Hắn chỉ có thể theo bên ngoài đi. Đan Cửu Đăng khẳng định tại nguyền rùa chi địa bên ngoài. Có lẽ hắn cũng không kịp phi độ hư không? Hồi, sẽ, lần nữa bị Đan Cửu Đăng một trường vỗ toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc kệ, trước đem thương thế triệt để khôi phục lại nói. Lục Ly lắc đầu, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Để huyết Linh Nhi cảm ứng tình huống chung quanh. Hắn quá mệt mỏi, nghĩ kỹ tốt khôi phục lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian rất nhanh đi qua 15 ngày. Lục Ly thương thế trên cơ bản toàn bộ tốt. Loại trừ sắc mặt có chút tái nhợt. Tinh thần có chút uể oải bên ngoài. Còn lại vẫn còn tốt. Thánh Hoàng Chi Nữ cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Bất quá muốn khôi phục đỉnh phong chiến lực. Khẳng định còn cần thời gian. Làm sao thoát đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhìn qua chỉ còn lại gần nửa chỉ thánh tuyền thủy. Thứ này cho U Linh Vương không tốn thời gian dài. Giống như không thể tại dùng xong bên ngoài tìm tới đường ra. Đến lúc đó hắn đem nửa bước khó đi. Đi bên ngoài dò xét thoáng cái vạn nhất có cơ hội lời nói. Lập tức phi độ hư không thoát đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nghĩ nghĩ. Để U Linh Vương khống chế hướng ra ngoài xung quanh khu vực bôn tẩu. Đương nhiên không có từ vào đây bên kia đi. Mà là về phía tây mặt đi. U Linh Vương không ngừng vào đây ra ngoài. Đem Thiên Cách Châu mang theo hướng ra ngoài xung quanh khu vực đi đến. Hao tốn gần nửa canh giờ. Lục Ly đã tới khu vực bên ngoài. Hắn thần niệm quét đi qua trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ra ngoài ý liệu của hắn. Bên ngoài có một đội quân sĩ. Hắn còn không có tới gần. Vô số người tự hướng bên này vọt tới. Còn có hai cái tứ kiếp cường giả. Ô, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời bên này vang lên một đạo trầm thấp tiếng kèn. Thanh âm này có thể truyền lại rất xa. Rất nhanh vô số người hướng bên này vọt tới. Đoán chừng Đan Cửu Đăng cũng sẽ rất nhanh đi tới. Rút lui, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly để U Linh Vương lui lại. Tiến vào nguyền rùa chi địa bên trong. U Linh Vương tiếp tục bắt đầu ra ra vào vào tiến lên. Bên kia Đan Cửu Đăng tới về sau. Lục Ly đã sớm tiến vào bên trong mấy chục vạn dặm địa phương. Hừ hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Đan Cửu Đăng dò xét thoáng cái. Quát khẽ nói. Đoàn người đều cẩn thận một chút. Cái này tặc tử lúc nào cũng có thể phá vây. Ai có thể giúp ta cuốn lấy hắn. Làm ta đánh giết hắn về sau. Ban thưởng chục tỷ thần thạch. Đa tạ đại nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn lập tức tinh thần đại chấn. Mặc dù chục tỷ thần thạch không có khả năng thưởng cho một người. Nhưng phân xuống tới cũng không ít. Lại không muốn bọn hắn liều mạng. Chỉ là cuốn lấy mà thôi. Tin tức này nhanh chóng truyền ra. Sở hữu quân sĩ đều trở nên hưng phấn. Mở to hai mắt một mực nhìn lấy nguyền rùa chi địa bên trong. Tựa hồ bên trong lúc nào cũng có thể bay ra thần thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi vào tu luyện, Lục Ly không có biện pháp. Quyết định trước khu vực hạch tâm bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài nhìn rất nhiều người. Hẳn là cũng không phải Đan gia người. Đan gia cự ly bên này xa như vậy. Không có khả năng nhanh như vậy tự triệu tập nhiều như vậy võ giả đến đây. Đã không phải Đan gia người. Không có khả năng thời gian dài để bọn hắn ở ngoại vi trấn thủ a dù sao hắn tại Thiên Ly Châu bên trong rất an toàn. Trước hết tu luyện một đoạn thời gian lại nói. Phượng Hầu cũng không có khả năng tự mình tới săn giết hắn a, anh nợ em một câu yêu thương. Chọn cái an toàn địa phương. Ẩn đi tu luyện mấy năm. Lục Ly quyết tâm. Hắn dù sao chạy trước không được. Chỉ có thể ở bên trong ẩn đi. Phượng Hậu sẽ không đích thân tới. Giống như Đan gia lãnh chúa cường giả tới. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác có một chút. Hắn có thể nghĩ biện pháp để huyết Linh Nhi đem bức tranh đó luyện hóa. Bức tranh đó quá thần bí quá cường đại. giống như có thể luyện hóa lời nói. Có lẽ hắn sẽ có cơ hội chạy thoát. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Hạ quyết tâm, Lục Ly để U Linh Vương hướng bên trong lao nhanh. Một đường tiến vào khu vực hạch tâm. Hắn thôi động đại đạo chi ngân cùng thần niệm tinh tế cảm ứng. Ở bên trong chuyển nửa vòng, U Tuyền Thủy mất đi một nửa. Lục Ly khóa chặt một tòa đại cung điện. Tòa kia cung điện hùng vĩ khí phái. Thần văn còn không có phá mất. Hẳn là cái này đại giáo đã từng rất trọng yếu cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựu cái này, Lục Ly để U Linh Vương đi vào. Sau đó để Huyết Linh Nhi xuất động. Bất quá lần này cái này cung điện thần văn rất cường đại. Huyết Linh Nhi đằng đằng tốn hao nửa canh giờ mới phá giải ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, đại điện thần văn mở ra. Huyết Linh Nhi cảm ứng thoáng cái nói ra. Cái này đại điện, so trước đó đại điện thần văn cường đại gấp 10. Giống như trước đó người kia đến công kích ít nhất phải chừng 10 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Đã đan cửu đăng đều muốn 10 ngày. Vậy coi như tới một cái lãnh chúa cấp cường giả. Một hai chiêu cũng không phá nổi. Hắn còn có cơ hội nghĩ biện pháp đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Linh Nhi, luyện hóa bức tranh, giám sát thoáng cái đại điện bên ngoài tình huống. Lục Ly dặn dò một tiếng. Bắt đầu luyện hóa thần dược. Hắn đạt được nhiều như vậy thần dược. Chuẩn bị đại quy mô luyện hóa. Đồng thời lĩnh hội Bác Long thuật. Còn có cái kia thần âm pháp trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Sống hay chết, tự giao cho lão thiên gia. Lục Ly không thèm suy nghĩ quá nhiều. Cục diện đã dạng này. Nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa. Chỉ có tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. T.S. chương 4 đến. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.